Mời anh chị em hãy hết sức thận trọng về nếp sống của mình.
Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Về đề bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay là nếp sống thận trọng. Câu gốc của chúng ta nói rằng vậy anh chị em hãy hết sức thận trọng. Nghĩa là đây là điều quan trọng, đây là điều mà tất cả mọi người cần phải chú ý đến. Có một phụ nữ, nhà của bà ở trên một ngọn đồi cao và có cái đường vòng vo đi lên gần ở bên cái triền núi. Bà muốn thuê một người để làm tài xế lái xe cho bà. Ba người tài xế được chọn để bà thuê một trong ba người đó. Người thứ nhất, bà hỏi rằng anh có thể cho tôi biết về khả năng anh như thế nào. Người tài xế nói rằng tôi đã là tài xế 20 năm kinh nghiệm lái xe rồi. Tôi có thể lái sát tới bờ vực cũng không ăn thua gì hết. Tôi bảo đảm là xe vẫn an toàn. Bà cảm ơn và xin mời người đó ra về. Người thứ hai tới xin cho biết khả năng lái xe anh như thế nào. Anh nói rằng tôi đã lái xe 25 năm kinh nghiệm rồi. Đường có vòng vèo như thế nào đi nữa tôi chạy nhanh không có sao hết, không chuyện gì xảy ra cả. Bà cảm ơn người đó và người đó đi về. Người thứ ba tới bà hỏi rằng khả năng lái xe của anh như thế nào. Anh nói rằng tôi đã lái xe 30 năm kinh nghiệm này. Nhưng mà trong 30 năm kinh nghiệm lái xe của tôi biết rằng mình càng tránh xa bờ vực chừng nào càng tốt chừng đó, đường càng ngoằn ngoèo nguy hiểm chừng nào thì mình càng nên chạy chậm thì tốt hơn. Bà nói vậy thì tôi thuê anh. Thưa quý vị, cái đề tài nếp sống thận trọng có hai cái chúng ta cần phải chú ý. Thứ nhất là nói đến nếp sống. Nếp sống tức là một cái lối sống mà nó tập thành. Chúng ta có người thì chải tóc ở phía bên phải qua, có người thì chải tóc ở phía bên trái qua, có người thì rẽ ở giữa. Ban đầu thì chúng ta không có cái đó, nhưng mà chúng ta chải miết theo một cái bên nào đó, rồi khi chúng ta hớt tóc hay là cắt tóc thì chúng ta cũng cắt theo cái cách mình chải. Vì vậy tóc của mình nó có một cái nếp, nghĩa là cứ như vậy mà nó hình thành, hoặc là rẽ bên trái, hoặc là rẽ bên phải, hoặc là rẽ ở giữa. Thận trọng có nghĩa là chúng ta cần phải quyết định một cách cẩn thận cho tình trạng hiện tại của mình. Con trai của tôi thường ngày trước thì ăn cái gì cũng được hết. Bây giờ mỗi lần ăn cái gì thì hỏi trong đó có tôm không? Là tại vì gần đây thường bị dị ứng với tôm, hãy ăn cái gì mà có tôm vô trong nước hay là ăn con tôm vào là bị sưng cái cuống họng lên. Nhà tôi ngày xưa cũng vậy, ăn cái gì cũng không có sao hết. Bây giờ hãy ăn cái gì thì coi là có mỡ không? Là tại vì đã bị nghẽn mạch máu thông tin trước đây rồi, cho nên rất là sợ mỡ nó sẽ tạo ra cái vấn đề nghẽn tim trở lại. Tôi ngày trước ngủ dậy xuống khỏi giường là xả dép đi liền. 10 năm nay khi mà tôi đã bị bệnh gao và cái lòng bàn chân của tôi nó bị thối, thì mỗi lần tôi ngủ dậy tôi phải đứng thử lên coi được mình đứng được không nữa đã. Rồi tôi mới bước. Nếu mà tôi mang dép tôi bước đi ngay là thế nào tôi cũng té. Thận trọng khi chúng ta lệ thuộc vào tình trạng của mình. Lời Kinh Thánh đã nói vậy anh chị em phải hết sức thận trọng, nghĩa là chúng ta phải biết mình và chúng ta phải biết cái hoàn cảnh để chúng ta biết phải thận trọng như thế nào. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta được thận trọng như lời Kinh Thánh khuyên chúng ta. Vậy anh chị em hãy hết sức thận trọng về nếp sống của mình. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa hướng dẫn chúng ta. Là Chúa, chúng con đến với Ngài và xin lời của Chúa dạy cho chúng con, để chúng con biết làm thế nào sống một đời sống thận trọng, một đời sống của một người cơ đốc mà chúng con có thể giữ mình được một cách xứng đáng cho Chúa và chúng con có thể làm Chúa thỏa lòng. Xin lời của Ngài dạy cho chúng con những nguyên tắc thuộc linh áp dụng trong cuộc đời của chúng con, để không bao giờ lời Chúa sẽ trở thành hư không. Nhưng lời Chúa sẽ là những nguyên tắc mà chúng con áp dụng một cách cụ thể trong đời sống mình. Xin phán tiếng phán của Ngài để dạy dỗ con và dạy dỗ Hội Thánh Chúa. Con biết ơn Ngài. Con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Ba điều mà chúng ta cùng để ý để làm thế nào chúng ta có một nếp sống thận trọng. Thứ nhất, một người thận trọng là một người biết sống như một người khôn ngoan. Câu 15, anh chị em hãy hết sức thận trọng về nếp sống của mình, đừng sống như người khờ dại, nhưng như người khôn ngoan. Ở đây lời Kinh Thánh không có nói cho tôi và quý vị chúng ta phải là người khôn ngoan, nhưng nói rằng chúng ta phải có lối sống như người khôn ngoan. Sự khôn ngoan thì nó khác biệt với sự thông minh. Một người thông minh cái đó là do trời phú. Một đứa trẻ sinh ra nó có cái bẩm chất thông minh của nó liền. hoặc là cái điện thoại của chúng ta ngày hôm nay kêu là điện thoại thông minh, bởi vì người ta cài đặt chương trình vào trong đó. Thông minh là một cái gì được phú cho hay là nó được cài sẵn ở trong đó, nhưng sự khôn ngoan thì phải do học tập mới có. Người thông minh là một người có cái phản ứng do cái tâm trí của họ. Ví dụ như chúng ta đố một đứa trẻ 5 cộng 5 là mấy, nó có thể trả lời được liền. Một đứa trẻ khác có thể chậm chạp, nhưng mà đứa trẻ đó thì trong cái tâm trí của nó có thể hiểu được liền 5 cộng 5 là mấy. Và trong những cái chương trình đố vui ở trên TV đó thì quý vị thấy có những đứa trẻ nó rất là thông minh, bởi vì cái đó nó là một cái bẩm chất thiên phú từ phía bên trong. Nó chỉ nhìn qua một dãy số thì nó có thể biết được là đó là cái con số nào, mà quý vị nói con số thứ mấy nó nói đúng cái con số đó, không sai lầm. Cái đó gọi là bản tánh thông minh, nhưng nó không phải là sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan là phản ứng ở trong cái cách sống hay là cách cư xử. Một người có được sự khôn ngoan là do mình được học tập, do mình được dạy dỗ. Nếu không có sự học tập và không có sự dạy dỗ thì người đó giàu lớn tuổi vẫn cứ là một người dại khờ. Người khờ dại không thể là thông minh, nhưng có thể là khôn ngoan. Người khờ dại được khôn ngoan là bởi vì do học tập mà sẽ trở thành khôn ngoan. Nhưng người khờ dại không có thông minh, bởi vì thông minh nó là một cái gì của thiên phú. Ở đây Kinh Thánh nói với tôi và các ông bạn cho em rằng đừng sống như người khờ dại nhưng như người khôn ngoan. Có nghĩa rằng tôi và quý vị có thể trở thành người khôn ngoan bởi vì học tập. Làm sao để chúng ta có thể trở thành một người khôn ngoan đây? Kinh Thánh dạy cho chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể trở thành một người khôn ngoan. Ví dụ như trong sách Gia Cơ đoạn 1 câu 5 thì dạy với chúng ta rằng nếu trong vòng anh em có ai thấy mình là thiếu khôn ngoan thì làm gì? Cầu xin với Đức Chúa Trời thì anh em sẽ được sự khôn ngoan. Như vậy sự khôn ngoan mà cầu xin với Đức Chúa Trời sẽ được, thì điều đó có nghĩa rằng là ai cầu xin thì người đó được, ai không cầu xin thì người đó không được. Như vậy cái đó do sự lựa chọn của mình, không phải là tại do tôi phải có cái bẩm chất như thế nào đó thì tôi mới học được sự khôn ngoan. Nhưng Thánh Kinh nói rằng nếu tôi lựa chọn cầu xin với Chúa cho tôi sự khôn ngoan thì tôi sẽ có sự khôn ngoan. Ở trong sách Thánh Thi 90 câu thứ nhất thì Môi-se dạy cho chúng ta cầu xin Chúa dạy cho chúng con biết đếm các ngày chúng con hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Đếm các ngày của mình có nghĩa rằng là năm tháng mà chúng ta sống ở trên đất này thật sự nó ngắn ngủi lắm, nên mình biết quý trọng cuộc đời của mình để sống như thế nào cho nó có ý nghĩa. Đó là người biết đến ngày của mình. Và người nào nhận thức ra được cái cuộc đời ngắn ngủi của mình thì người đó sẽ được sự khôn ngoan của Chúa dạy cho mình cái cách sống trên đất này. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 1 câu thứ 7 lại cho chúng ta một lời khuyên tỏ tường. Kính sợ Chúa đó là khởi đầu của sự khôn ngoan. Ôi dễ quá, vậy muốn khôn ngoan thì làm gì? Kính sợ Đức Chúa Trời. Hễ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời là có được lòng khôn ngoan, bởi vì đây là nguyên tắc của lời Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu của chúng ta thì lại cho chúng ta một lời khuyên tỏ tường hơn nữa. Như ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24: kẻ nào nghe lời ta mà làm theo thì giống như một người khôn ngoan. Như vậy qua lời Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng bất kể tôi hay các ông bạn cho em, chúng ta có thể là một con người khờ dại, chúng ta không thông minh. Nhưng mà về sự khôn ngoan thì tôi và quý vị có thể có được, bởi vì đây là do sự lựa chọn của mình là chúng ta muốn hay không. Dựa trên lời của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta có sự khôn ngoan. Dựa trên lời của Chúa dạy, nếu chúng ta làm theo những gì Chúa nói, chúng ta trở thành khôn ngoan. Dựa trên lời của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta kém khôn ngoan, chúng ta xin Chúa, chúng ta có sự khôn ngoan. Như vậy tất cả những việc này nó chỉ đến từ cái quyết định của mình là tôi muốn nó hay không. Thế tôi lựa chọn điều đó thì có phương pháp cho tôi trở thành một người khôn ngoan. Như vậy một người muốn sống như là một người khôn ngoan, đó là người biết sống thận trọng giữa cái thế giới này. Người đã nhận biết ra được mình là một người như thế nào, và cái thế giới mình đang sống nó là một cái thế giới ra làm sao. Cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đây là một cái thế giới mà cái quyền lực của sự tối tăm đang cai trị, chiếm hữu trên tất cả mọi người. Nếu chúng ta không nhận thức ra rằng có một thứ quyền lực đang tác động trong cái thế giới chúng ta sống, thì chúng ta cứ tưởng rằng là chúng ta có thể làm được tất cả mọi điều mình muốn, chúng ta sẽ không bao giờ thận trọng.
Nhưng vì chúng ta biết được rằng là giữa cái thế giới chúng ta đang sống ở tại đây có một thứ quyền lực của sự tối tăm. Cái quyền lực đó mạnh mẽ hơn mình, nó có thể làm hại mình, nó có thể làm cho mình mất niềm tin, nó có thể làm cho mình đánh mất sự cứu rỗi. Và vì vậy chúng ta thận trọng để lựa chọn có cái cách nào để tôi không mất sự cứu rỗi, có cái cách nào để tôi vẫn được làm khôn ngoan. Hãy xin Đức Chúa Trời, hãy làm những gì lời Đức Chúa Giêsu dạy, kính sợ Chúa thì sẽ bắt đầu cho sự khôn ngoan của chúng ta. Có một nhà thờ nọ, một vị chấp sự ở trong nhà thờ rơi vào trong một cái tình trạng là ngoại tình với một người đàn bà khác, rồi bỏ vợ của mình và đến sống với cái người phụ nữ kia. Việc này nó tạo thành ra một nỗi đau ở trong hội thánh, một người chấp sự mà lại rơi vào trong cái tình trạng đó. Thế thì ông mục sư mới họp ban chấp sự cũng như là những người mà có cái trách nhiệm, nói rằng chúng ta phải làm cách nào đó để giúp đỡ cho anh em mình. Ông mục sư mới hỏi lần lượt từng người ở trong ban chấp sự còn lại: nếu như quý vị ở trong một sự cám dỗ như là người đàn ông kia thì quý vị sẽ làm gì? Thì một người đứng dậy và nói rằng: cái đó tôi không chấp nhận được, tôi là không có cái kiểu phạm tội đó. Mình là chấp sự ở trong hội thánh mà đi ngoại tình là thế nào, bỏ vợ rồi đi sống với cái người đàn bà kia là sao? Chuyện đó không thể được. Đối với tôi là người như vậy là không đáng để ở trong ban chấp sự nữa, sa thải, dứt hết tâm con, dứt khoát, không có liên hệ gì với người đàn ông đó. Người khác cũng có ý kiến: tôi nghĩ rằng cái tội này là tội nghiêm trọng, cái tội gì nhỏ nhỏ thì còn tha thứ, chứ làm ban chấp sự mà phạm một cái tội nghiêm trọng như vậy thì đây là chuyện không thể chấp nhận. Tôi nghĩ rằng tôi không có bao giờ mà đi phạm cái tội kiểu như vậy đâu. Mỗi người đều đưa lên một cái ý kiến của mình và nói cái người đàn ông kia là cái người đàn ông đáng xử lý, không có nên để như vậy. Cho đến cái người đàn ông cuối cùng đó là một ông chưa gọi là cụ nhưng mà lớn tuổi hơn những người kia. Ông mục sư hỏi: còn ý kiến của ông thì như thế nào? Ông nói: thưa mục sư, sau rất là nhiều năm theo Chúa, nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi mà ở trong trường hợp bị cám dỗ như người đàn ông kia thì có lẽ tôi phạm tội còn nặng hơn ông ta nữa. Ông mục sư nói: vậy thì tôi nghĩ ông là người duy nhất có thể cùng đi với tôi đến để giúp đỡ cho người anh em của mình. Chỉ có khi nào mình hiểu được người anh em của mình bằng cách là mình nhìn chính đời sống của mình. Ai có thể nói rằng là một người bị cám dỗ như vậy chứ tôi không bao giờ bị cám dỗ như vậy? Chúng ta không thể biết được mình. Vì vậy Thánh Kinh nói rằng là phải hết sức thận trọng. Ngày hôm nay quý vị đang ngồi tại đây, nhưng ai có thể nói rằng là một năm sau tôi vẫn còn ngồi trong đền thờ này? Chưa biết. Chúng ta phải hết sức thận trọng. Chúng ta đã từng có nhiều anh em ngồi chung với chúng ta trong đền thờ này trước đây, nhưng ngày nay không còn ngồi với chúng ta tại đây nữa. Tại sao? Tại nếp sống của họ không thận trọng. Ngay bây giờ mà quý vị đi hỏi những anh em đó rằng là: anh em có tin Chúa không? Tôi tin Chúa chứ, tôi tin Chúa ở trong lòng tôi chứ, đời nào mà tôi bỏ Chúa. Nhưng mà thưa quý vị, đó là những nếp sống không thận trọng đang bị ma quỷ nó kéo họ ra khỏi hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì công ăn việc làm nó có thể kéo họ ra khỏi hội thánh Đức Chúa Trời. Vì một thứ tình cảm nó có thể kéo họ ra khỏi hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì một sự giận dữ với một ai trong nhà thờ nào đấy mà quỷ có thể kéo họ đi ra khỏi nhà thờ. Thận trọng nghĩa là chúng ta biết rằng là chúng ta có thể bỏ Chúa, chúng ta có thể rơi vào trong tình trạng tội lỗi, chúng ta có thể bị ma quỷ lừa dối. Và chúng ta biết cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đây, ma quỷ nó luôn luôn rình rập tình người để nó kéo, để nó cướp tình người ra khỏi bàn tay Chúa. Vì vậy biết sống như người khôn ngoan, nó là một sự lựa chọn của tôi và các ông bà anh chị. Chúng ta lựa chọn cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho con sự khôn ngoan để con sống khôn ngoan. Chúng ta biết lựa chọn để nói với Chúa: dạy cho con làm theo lời của Đức Chúa Trời để con trở thành một người khôn ngoan. Chúng ta nhìn biết hoàn cảnh và nhìn biết mình để nài xin Chúa là giúp con giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời để con liên tục có được lòng khôn ngoan. Điều thứ hai Chúa muốn dạy tôi và các bạn cho em về nếp sống thận trọng, đó là biết tận dụng thì giờ. Câu 16 nói rằng hãy tận dụng thì giờ vì thời buổi hiện tại là thời xấu xa. Tôi và các ông bà anh chị em, chúng ta có những cái thứ tài sản của cải riêng của mình. Có người có nhiều tiền hơn người khác, có người có nhiều nhà hơn người khác, có người có nhiều xe hơn là người khác, đất đai có thể rộng hơn người khác. Cái đó do nên cái hoàn cảnh của chúng ta tự tạo và chúng ta có được những gì như chúng ta có ngày hôm nay. Nhưng tôi và quý vị một ngày thì ai cũng có 24 giờ, có ai có 25 giờ không? Hay là có ai có 19 giờ không? Không. Về thời giờ thì tôi và quý vị có giống nhau. Người giàu cũng vậy mà người nghèo cũng vậy, người có học thức cũng vậy mà người kém học thức cũng vậy, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, ông già cũng vậy, trẻ con cũng vậy. Thời gian là cái mà Đức Chúa Trời ban cho mọi con người và ban cho một cách giống nhau. Một ngày ai cũng có 24 tiếng đồng hồ, một tuần ai cũng có 7 ngày, một năm ai cũng có 365 ngày giống nhau. Đi Kinh Thánh nói rằng là hãy tận dụng thì giờ, có nghĩa rằng hãy biết cái cách làm thế nào sử dụng cái tài sản giống nhau đó đó để nó đem lại cái hiệu quả cho mình. Chúa ban thì giờ thì giống nhau, nhưng mà có nhiều người nói tôi không có thì giờ. Có thể vì chúng ta không biết cách để chúng ta tận dụng thì giờ hay là sử dụng thì giờ nó một cách hợp lý. Thánh Kinh nói rằng hãy tận dụng thì giờ. Chúng ta tận dụng thời giờ bởi vì thời giờ là một cái gì mà Đức Chúa Trời cung cấp cho đời sống tôi và các ông bà anh chị em. Người ta nói rằng ngày hôm qua thì nó đã trở thành lịch sử rồi, ngày mai thì nó còn là điều bí mật, chưa biết là nó sẽ ra như thế nào. Nhưng ngày hôm nay thì đó là món quà Đức Chúa Trời đang ban cho chúng ta. Trong tiếng Anh gọi đó là present, một món quà. Ngày hôm nay của chúng ta đó là món quà của chúng ta. Vậy thì tận dụng thì giờ có nghĩa là hãy biết sử dụng ngày hôm nay của mình. Có người khác thì nói rằng ngày hôm qua của chúng ta đó nó là tro tàn rồi, không có còn xài lại được nữa. Ngày mai của chúng ta nó là củi chưa chặt, nó còn nằm trong đống củi. Nhưng ngày hôm nay là ngọn lửa đang đốt lên. Chúng ta có nấu, chúng ta có sưởi, chúng ta làm gì là nhờ nơi cái ngọn lửa ngày hôm nay đang đốt lên đó. Vì vậy, tận dụng thì giờ là hiện bây giờ, hiện ngày hôm nay, cái cách sử dụng thời gian của chúng ta như thế nào để nó trở thành hiệu quả nhất cho mình. Trong tất cả mọi thứ mà chúng ta sở hữu, thì chúng ta có thể dùng tiền để chúng ta mua và chúng ta sống. Chúng ta có thể làm lợi tăng nó lên hoặc là đánh mất nó đi. Nhưng tôi và quý vị có ai mua được thời gian không? Có ai có thể làm cho thời gian của mình nó tăng lên gấp đôi được không? Hay là quý vị có tự sản xuất ra thêm thời gian được không? Không. Hễ Chúa cho 24 tiếng đồng hồ là ai cũng có 24 tiếng đồng hồ giống nhau. Chúng ta có thời gian của mình là do Đức Chúa Trời ban cho, chứ tôi và quý vị không thể nào tạo ra thời giờ cho bản thân mình. Mục sư Thơ nói như thế này: thời gian ở trong đời người nó là một nguồn tài nguyên mà khi nó vơi đi rồi thì chúng ta không có thể phục hồi nó lên được. Khi chúng ta đang sở hữu thời gian, chúng ta không có sang nhượng thời gian của mình qua cho người khác được. Khi chúng ta quá rảnh rỗi, chúng ta không có để dành thời gian để từ từ thà được. Khi chúng ta đang có nhu cầu, chúng ta không có tạm ứng thời gian ra trước để chúng ta xài được. Tôi và quý vị không thể nào chia cắt thời gian ra thành từng mảnh, từng phần hay là bỏ nó đi theo như ý của mình muốn. Một khi thời gian mà đã đánh mất rồi thì chúng ta không bao giờ tìm lại được. Một khi chúng ta đã giết chết thời gian rồi thì thời gian không bao giờ sống lại nữa. Quý vị thấy điều này đúng trong đời sống của mình. Và vì vậy, tận dụng thời gian là cái cách làm thế nào chúng ta phải thận trọng trong việc sử dụng hiện tại của mình, sử dụng ngày hôm nay của mình. Trong bản Kinh Thánh cũ của chúng ta, tức là bản Kinh Thánh King James đó, dịch rằng là hãy tận dụng thời giờ vì những ngày là xấu. Ở trong bản Kinh Thánh của chúng ta đang dùng ở tại đây á, thì nói hãy tận dụng thì giờ vì thời buổi hiện tại là thời xấu xa. Nhưng mà có một bản Kinh Thánh tôi thích nhất, đó là bản The Passion. Ở trong bản The Passion dịch cái chỗ này rằng là chúng ta hãy sống chân thành với một sự khôn ngoan thật, bởi vì chúng ta đang sống ở trong một thời kỳ gian ác. Hãy tận dụng ngày hôm nay để chúng ta sử dụng cuộc đời của mình đi đúng mục đích của Chúa. Đó là câu Kinh Thánh dịch mà tôi cảm thấy rất là yêu thích. cõi thời gian là do Đức Chúa Trời tạo ra. Từ sáng thế Đức Chúa Trời tạo ra mặt trời và mặt trăng để định thời tiết. Thời gian là do Chúa tạo ra. Mà sau khi Đức Chúa Trời đã tạo nên cái cõi tạo vật này rồi thì Đức Chúa Trời thấy mọi vật là tốt lành. Vì vậy thời gian tự bản thân nó không có xấu. Nhưng tại sao Thánh Kinh lại nói rằng là thời giờ hay là thời gian là xấu? Cái điều mà Thánh Kinh đang muốn nói với chúng ta là ngay bây giờ thời gian hay là thời giờ của chúng ta nó đã thành xấu. Khi Paulo viết thư Ê-phê-sô, giả sử như là 100 năm sau, một người tín đồ nào đó đọc cái câu Kinh Thánh này, thấy rằng hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. 500 năm sau, một người khác đọc Kinh Thánh cũng thấy câu này, hãy tận dụng vì thì giờ là xấu. 1000 năm sau nữa, một người khác đọc Kinh Thánh cũng thấy câu này, hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Ngày hôm nay 2000 năm rồi, tôi và quý vị đọc câu Kinh Thánh này vẫn thấy là hãy tận dụng vì những ngày là xấu. Như vậy từ cái ngày nào của ông Phaolô nói cho đến bây giờ đã 2000 năm rồi thì trong 2000 năm đó thì giờ nó cứ xấu. Tại sao vậy? Cái lý do mà thời giờ này nó xấu không phải tại Chúa tạo nó ra xấu, nhưng tại vì ma quỷ nó đang cầm quyền ở trong cái thế giới này. Ma quỷ nó đang xúi dục ở trong lòng của con người, và ma quỷ nó đang tìm cách để chia cắt con người ra khỏi Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà Kinh Thánh muốn nói với tôi và các ông bạn cho em rằng thời buổi chúng ta đang sống, khi mà quyền lực của ma quỷ nó vẫn còn tác động trong từng cuộc đời, trong từng ngày tháng năm của mình, thì nó trở thành xấu. Tôi, các ông bạn cho em, nếu không hết sức mình thận trọng về đức tin của chúng ta, về nếp sống cơ đốc của chúng ta, thì có thể chúng ta sẽ mắc mưu của ma quỷ. Chúng ta đánh mất niềm tin của mình mà chúng ta không biết. Vì cái quyền lực đó vẫn còn đang hiện hữu, vì cái quyền lực đó vẫn còn đang tác động, mà Chúa khuyên chúng ta là hãy thận trọng trong việc sử dụng thời gian của mình. Ngày hôm nay thì có những con người sử dụng thời gian của mình để làm giàu, có những người khác thì sử dụng thời gian của mình để tiêu khiển bằng những thú vui, bởi vì thấy cuộc đời chán quá cho nên phải tìm những cái thú vui nào đó để tiêu khiển. Có người chẳng biết làm gì khác đó thì dùng thời gian của mình để ngủ, ngủ như chết. Thưa quý vị, mỗi người có những cái cách sử dụng thời gian của mình một cách khác nhau. Nhưng Thánh Kinh thì dạy cho tôi và các ông bạn chị em rằng hãy thận trọng trong vấn đề sử dụng thời gian của mình, sao cho việc sử dụng thời gian của chúng ta nó hoàn thành được mục đích của Chúa đã đặt trên đời sống. Mỗi con người chúng ta được tạo nên cho Chúa và tạo nên có một mục đích. Chúng ta phải thấy mục đích của Chúa để chúng ta hoàn thành cái mục đích đó. Có một người thanh niên nọ, một ngày nọ đi ra đường lượm được một tờ $2, mừng quá. Từ đó trở đi, mỗi khi đi ra đường thì anh chỉ có nhìn xuống đất thôi. 40 năm trong cuộc đời sống như vậy, cứ ra đường là nhìn xuống đất thôi. Người ta tổng kết lại trong cuộc đời của anh này, sau 40 năm đã lượm được 29.216 cái hột nút áo, lượm được 57.172 cây kim, lượm được 7 đồng bạc. Nhưng anh ta mất cái gì? Mất hết 40 năm ý nghĩa trong cuộc đời. Anh ta không nhìn thấy cái vẻ đẹp của thiên nhiên khi ra đường, anh ta không thấy nụ cười của bạn bè hay ai đó đang cười mình. Rồi cuối cùng thì cái lưng nó bị khòm xuống, tại cứ phải cúi xuống miết như vậy. Bây giờ trở thành một người có cái vóc dáng là cái lưng khòm. Thưa quý vị, nếu Chúa cho đời sống của chúng ta cho một mục đích và cho một ý nghĩa, mà chúng ta sử dụng đời sống sai ý nghĩa, thì rồi chúng ta sẽ phải chuốc lấy cái hậu quả về cái việc mình đã sử dụng sai mục đích. Cho nên Thánh Kinh nói hãy tận dụng thì giờ, vì chúng ta nhìn biết cái thời đại mà chúng ta đang sống này, quyền lực của ma quỷ nó vẫn tác động, cho nên nó là xấu. Và vì nó là xấu, chúng ta cần phải thận trọng, vì nếu chúng ta không thận trọng, chúng ta sẽ mắc mưu của ma quỷ. Điều thứ ba là Chúa muốn dạy cho chúng ta ở đây đó là một nếp sống thận trọng là một nếp sống cần phải biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Câu 17 nói rằng, vậy đừng trở nên ngu dại, nhưng phải hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta sống thận trọng có nghĩa là phải biết sống như một người khôn ngoan. Thứ hai là phải biết tận dụng thời gian của mình. Và thứ ba là phải biết ý muốn của Chúa. Khi nói rằng là đừng trở nên ngu dại, thì không phải là Paulo chê trách tôi và các ông bạn cho em là những người ngu dại đâu. Thế thế nào gọi là đừng trở nên ngu dại? Ngày hôm nay tôi và các ông bạn cho em trong cái cuộc sống của mình, chúng ta đối diện với nhiều cái làm cho chúng ta đau đầu lắm, phải không? Quý vị đi làm là quý vị có những cái phức tạp ở nơi sở làm của mình. Quý vị về nhà là quý vị có những cái phức tạp ở trong gia đình của mình. Nhiều chuyện nó xảy ra làm cho chúng ta đau đầu. Thậm chí đi đến nhà thờ gặp nhau cũng xảy ra những chuyện làm cho mình đau đầu nữa. Trong cuộc sống của chúng ta có những cái làm cho chúng ta sợ hãi. Bệnh tật làm cho chúng ta sợ hãi. Rồi bây giờ cái virus corona nó tận ở bên tàu của nó cũng làm cho chúng ta sợ hãi luôn. Bởi vì nó đang lây lan trên cả thế giới rồi. Thưa quý vị, cái cuộc sống mà chúng ta đang sống có quá nhiều điều làm cho đời sống tôi và quý vị phải đau đầu, phải khổ tâm, phải sợ hãi. Vì cớ chúng ta không biết rằng là tại sao? Tại sao mà con lại bị mắc chứng bệnh này tại Chúa? Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi đó khi quý vị đối diện với một nan đề không? Có phải không? Thưa quý vị, chúng ta trở nên ngu dại bởi vì chúng ta không biết lý do. Tại sao mà cái việc này nó lại xảy đến cho con? Chúng ta không hiểu được lý do thì đúng là chúng ta khờ dại chứ gì nữa. Chúng ta cũng không biết mình phải làm gì trước cái tình trạng này của mình. Đau bệnh thì chỉ biết đi bác sĩ thôi mà rồi đi bác sĩ cũng không lành. Đi bác sĩ cho thuốc về cũng chẳng xi nhê gì hết, chẳng hiệu quả gì hết. Không biết làm sao. Có phải chúng ta đang ngu dại trước cái tình trạng của mình không? Ngày thứ sáu, anh Hiển đi xe ra đi làm. Sáng nay nói rằng đi xe ra trời tuyết bị đụng xe. Tuyết dày không đụng xe, tuyết có nửa inch thôi ảnh đụng xe. Không biết lý do phải không? Thưa quý vị, tôi và các ông bà anh chị em nhiều khi chúng ta không có hiểu tại sao ấy. Nhưng Thánh Kinh chỉ dạy cho chúng ta một điều thôi là để cho chúng ta được trở thành khôn ngoan mà không ngu dại. Có nghĩa là chúng ta có thể hiểu được lý do tại sao cái việc này nó xảy đến cho mình. Để cho chúng ta có thể hiểu được đối với tình cảnh này thì chúng ta phải làm gì. Thì chúng ta phải sống như một người khôn ngoan. Mà muốn sống như một người khôn ngoan, chúng ta phải làm cái điều mà như trong phần 1 chúng ta học với nhau đó. Cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta sự khôn ngoan. Điều gì Đức Chúa Giêsu dạy thì làm theo thì sẽ trở thành một người khôn ngoan. Kính sợ Chúa sẽ làm cho chúng ta trở thành người khôn ngoan. Biết đến những ngày chúng ta sống trên đất này để chúng ta sống một cuộc sống khôn ngoan. Phaolô khích lệ cho tôi và quý vị đừng trở nên ngu dại. Có nghĩa rằng chúng ta không hiểu tại sao cái vấn đề nó xảy đến cho mình. Chúng ta không biết chúng ta phải làm gì. Nhưng mà nhờ Chúa thì bây giờ chúng ta có thể chấp nhận vấn đề nó đang xảy đến cho mình mà mình bình an và mình thỏa lòng. Chúng ta có thể biết được ngay trong cái tình huống của mình thì chúng ta phải làm gì để chúng ta được thỏa lòng. Người ở trong trần gian thì người ta phải đi tìm counselor, là những người cố vấn, để biết trong trường hợp gia đình tôi như vậy thì bây giờ tôi phải xử lý làm sao. Tình cảm vợ chồng như vậy thì phải giải quyết làm sao. Giữa cha mẹ với con cái vậy thì phải làm sao, vân vân. Người ta luôn luôn tìm một ai đó để cho mình có những lời khuyên, để họ có thể thích ứng được ở trong cái môi trường đó. Nhưng thưa quý vị, chúng ta có một cha trên trời mà Ngài quan tâm đến tất cả mọi nan đề của tôi và quý vị, cho dù đó là vấn đề gì. Đức Chúa Trời vẫn có phương cách để cho chúng ta trở thành một người khôn ngoan nếu chúng ta biết thận trọng. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Biết ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ tạo lại trong tôi và quý vị một nếp sống lạc quan trước tất cả những vấn đề bi quan của thế giới và của cuộc sống mình. Có một cặp vợ chồng nọ, người vợ có thai và sinh khó. Thì một người nữ bác sĩ khoa sản rất là giỏi được mời đến để giúp cho người phụ nữ sinh khó đó. Khi bác sĩ này đến nhìn vào trong những tài liệu hồ sơ để theo dõi về thai nhi thì bà khám phá ra một điều là cái não của đứa bé ở trong bụng bị tổn hại rất là nặng. Việc sanh khó nó không là cái vấn đề, nhưng mà không biết khi sanh ra rồi đứa trẻ sống được không nó mới là vấn đề. Khi bà đỡ sinh cho đứa trẻ ra rồi, với lương tâm nghề nghiệp, nữ bác sĩ này không che giấu điều đó với cha mẹ của đứa trẻ. Nói với ông bà là có thể đứa con của ông bà không thể kéo dài sự sống được, có thể nó sẽ mất trong vài tiếng đồng hồ. Cha mẹ của đứa bé nghe như vậy rất là buồn. Đứa con cưu mang 9 tháng, vì não của nó có vấn đề, nó không thể sống được khỏi vài tiếng đồng hồ, thì cha mẹ nào mà không đau lòng. Và bác sĩ muốn trấn an cho vợ chồng, thì hỏi là bây giờ anh chị định đặt tên cháu bé là gì đây? Nhưng mà người cha không trả lời về điều đó. Người cha nói, bác sĩ ơi, có cái cách nào không? Có cái cách nào để giúp chữa trị cho con tôi không? Và bác sĩ nói rằng, cái này nó là vấn đề ở bên trong của não. Với những điều kiện của khoa học ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ ráng hết sức của mình làm cái gì được cho cháu thì chúng tôi làm. Nhưng nói rằng là việc chúng tôi làm có thể đem lại sự sống cho cháu hay không thì chúng tôi không thể bảo đảm được. Cái này là do ý của trời. Người đàn ông quay qua nói với vợ mình rằng, em ơi, cái này nó là ý của Chúa cho con mình rồi. Người vợ khóc và bà nghe Chúa nói ở trong lòng của mình, hãy làm điều gì con làm được cho đứa con của mình. Bác sĩ họ dự định là sẽ đem trẻ vào trong lồng kính để đi vào ở bên trong theo dõi. Nhưng mà người mẹ nói, hãy cho tôi bằng con của tôi. Người ta trao đứa trẻ đó vào trong tay của người mẹ. Người mẹ ôm hôn con của mình, hát cho nó nghe những bài thánh ca. Người chồng và người vợ thức suốt đêm đó hát những bài thánh ca cho đứa con của mình. Hôn nó, âu yếm nó, ru nó trên tay mình, cho đến sáng thì đứa trẻ chết. Họ khóc nhưng họ không có gào thét lên. Họ buồn nhưng họ không bị cái nỗi đau khổ dằn vặt mình nữa. Họ rất tiếc thương con nhưng họ không hề cất tiếng trách móc trời tại sao cắt mạng sống của con mình đi. Chỉ vì họ biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều gì con có thể làm được cho con của con hãy làm đi. Họ không thể để lại cho đứa trẻ đó gia tài. Họ không thể mua cho đứa trẻ đó một chiếc xe hơi. Họ không thể đào tạo cho đứa trẻ có một năng lực hay là một khả năng nào đó, một nghề nghiệp nào đó trong tương lai. Cái duy nhất họ có thể làm cho con của mình, đó là bồng con của mình trên tay, hôn nó và hát cho nó những bài thánh ca. Thưa các ông bạn chị em, biết ý muốn của Đức Chúa Trời có thể làm thay đổi thái độ của tôi và các ông bà anh chị em trong hoàn cảnh cuộc sống của mình. Vì vậy cuộc sống của tôi và các ông bà anh chị em là cuộc sống mà chúng ta đối diện với nhiều việc nó làm cho chúng ta đau đầu lắm, nhiều việc nó làm cho chúng ta khổ tâm lắm, nhiều việc nó làm cho chúng ta dường như cảm thấy cuộc sống nó không còn đáng sống nữa. Nhưng biết ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ làm thay đổi lối sống của các ông bà anh chị em. Phaolô là người đã nhận biết ra ý muốn của Đức Chúa Trời. Và vì biết ý muốn của Đức Chúa Trời mà ông nói rằng, đã 3 lần tôi bị người La Mã đánh đập, đã 5 lần tôi bị người Do Thái đánh đập, mỗi lần thiếu một roi là đài 40. Tôi đã bị chìm tàu, tôi đã bị nguy hiểm, tôi đối diện với đói khát, cơ cực, bị người này thù hằn, bị người kia ganh tị. Những gì của Phaolô nói ở trong Kinh Thánh chưa có ghi hết. Trong sách Công vụ các sứ đồ chúng ta chỉ nghe nói về một lần ông bị chìm tàu. Nhưng mà khi ông viết thơ cho người Cô-rinh-tô thì cái việc chìm tàu đó là việc chưa xảy ra. Ông chỉ nói đến những cái việc trước nó xảy ra, mặc dù trong Kinh Thánh không cho chúng ta biết rằng lần chìm tàu đó là lần nào. Ông đã có những sự việc mà Kinh Thánh mô tả chỉ một phần nào trong những điều đó. Nhưng Phaolô nhờ biết ý muốn của Đức Chúa Trời mà ông có thể vượt qua tất cả mọi hoàn cảnh đó, vượt qua tất cả mọi nan đề đó. Tôi cảm ơn Chúa, tôi đã đến đây hầu việc Chúa với hội thánh của Chúa ở tại đây là 25 năm. Trước tôi có một vài người đã đến, ví dụ như Bắc Kiết, Bắc Tuyền thì đến Mỹ cùng năm với tôi, nhưng mà đến nhà thờ này thì trước tôi vài tháng. Cô Liên là người đến ở đây trước tôi. có phước là người đã đến trước tôi. Thưa quý vị, ngày hôm nay nói đến số người mà ở trong apartment thì có lẽ trong hội thánh chỉ có một vài người là ở apartment thôi, còn lại là quý vị có nhà riêng hết. Và có một số người không những là có một nhà, nhưng có thể có hai nhà hay ba nhà. Có những người thì đã có cửa hàng, cửa tiệm hay là cái business riêng cho mình. Bản thân tôi thì tôi không có nhà. Quý vị biết cái nhà của tôi là cái nhà của nhà thờ Mỹ, chứ không phải là của tôi. Đức Chúa Trời đã cho tôi mượn cái nhà của họ và tôi ở cho đến bây giờ. Tôi không có cái nhà. Tôi không có benefit để khi tôi về già thì tôi có được quỹ tiền hưu như là quý vị đi làm. Tôi không có những cái gì khác mà một số các bạn game ở đây đã có. Nếu như một ngày nào đó mà tôi mất đi thì tôi nghĩ rằng cái nhà mà chúng tôi đang ở sẽ trả lại là người Mỹ. Còn những tài sản như là xe hay là tivi hay là mấy cái đồ gì mà tôi có đó thì tôi nghĩ các con tôi cũng chẳng thèm. Cái đó chắc chắn biết nhiều hết. Bởi vì con tôi bây giờ nó cũng có nhà, nó cũng có nghề nghiệp, nó cũng có công ăn việc làm của nó. 25 năm đến Mỹ, tôi so bản thân mình với tất cả những người khác. Tại sao tôi phải đi hầu việc Chúa mà khi tôi hầu việc Chúa như vậy tôi thua thiệt người khác? Tại sao khi tôi đi hầu việc Chúa như vậy tôi bị người ta đặt điều để nói xấu mình cho những điều mình không có? Tại sao khi tôi đi hầu việc Chúa như vậy tôi bị người ta tìm cách làm hại, hâm dọa mạng sống của mình? Nhưng thưa các bạn già, tôi lựa chọn để trở thành một người Chúa kêu gọi mình. Vì vậy cho đến nay tôi chưa bao giờ và không bao giờ lấy làm tiếc vì mình đã trở thành một người hầu việc. Đây là sự lựa chọn vì biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy tôi thỏa lòng với điều mình có. Tôi thỏa lòng với tình trạng của mình. Cho nên biết ý muốn của Đức Chúa Trời nó làm thay đổi những cái điều kiện cuộc sống mà nó làm cho quý vị bị đau đầu hay là quý vị bị khổ tâm. Biết ý muốn của Đức Chúa Trời là một điều quan trọng. Đừng trở nên ngu dại, có nghĩa là đừng để cho những cái hoàn cảnh nó làm cho mình trở thành khờ dại, rồi mình bối rối, rồi mình bất an, rồi mình lo lắng, rồi mình sợ hãi. Không, ở trong bàn tay của Đức Chúa Trời, Chúa bảo vệ tất cả mọi một người trong chúng ta và Chúa lo liệu tất cả mọi sự cho chúng ta. Cho nên biết ý muốn của Chúa sẽ giúp cho quý vị vượt qua những nan đề thăng trầm nào đó trong cuộc sống của quý vị. Tôi không biết Chúa cần cho tôi ở đây đến bao lâu. Nhưng mà nếu như có một cái tai nạn nào đó xảy ra với tôi, thì cái lời trăn trối mà tôi muốn trối với gia đình, cái lời trăn trối mà tôi muốn trối với hội thánh của Đức Chúa Trời, tôi chỉ muốn mượn ba câu kinh thánh này. Các con ơi, các ông bà anh chị em ơi, hãy hết sức thận trọng về nếp sống. Đừng sống như một người khờ dại. Hãy tận dụng thời giờ của mình đi, bởi vì thời buổi chúng ta đang sống đây là thời kỳ khó khăn. Và đừng trở nên ngu dại, nhưng chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình là như thế nào. Tôi ao ước rằng lời của Chúa sẽ khích lệ cho tôi và các bạn trên có cái quyết định trong đời sống của mình. Thưa Chúa, con quyết định sẽ thận trọng về nếp sống cơ đốc của con kể từ ngày hôm nay. Chúa ban phước trên tất cả các ông bạn. Tôi xin kính mời hội thánh cùng đứng lên hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng, cơ hội để một lần nữa chúng ta lại được kỷ niệm về tình yêu của Chúa chúng ta qua nghi lễ tiệc thánh mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Và nếu như những lời mà Chúa nói với chúng ta hàng tháng được nghe nhắc đi nhắc lại, mỗi khi các anh em ăn bánh này và uống chén này nhớ đến Chúa mà rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc ngày đến, thì chúng ta có đang thận trọng để làm điều đó không? Chúng ta có đang hết sức mình để làm điều đó chưa? Và nếu chưa thì xin Chúa cho chúng ta hãy có cái quyết định thận trọng đó kể từ ngày hôm nay. Quyết định để làm lại. Và Chúa giúp cho tôi và các ông bà anh chị em trở thành một người sống như một người khôn ngoan trước mặt Chúa. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Cha kính yêu của chúng con trên trời, con biết sự yêu thương vô đối của Đức Chúa Trời đối với đời sống của chúng con. Và Chúa ơi, dẫu chúng con có tất cả mọi sự ở trong trần gian này mà chúng con không có Chúa thì kể như chúng con chẳng có gì hết. Nhưng dẫu chúng con không có gì, nhưng nếu chúng con có Chúa thì chúng con có tất cả mọi sự. Và cảm ơn Ngài, Ngài đã ban chính mình Ngài cho chúng con để chúng con được hưởng thụ Ngài. Xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở cho chúng con nhớ rằng mỗi người trong chúng con cần phải thận trọng về nếp sống của mình, để chúng con có thể trở thành những con người như là những con người khôn ngoan ở trước mặt Chúa, chứ không phải là những kẻ dại dột. Xin giúp để chúng con tận dụng thời gian hiện tại của chúng con. Xin đừng để chúng con tự thỏa lòng về quá khứ của mình. Xin đừng để chúng con lấy làm hãnh diện về ngày hôm qua của mình. Xin cho chúng con nhớ rằng nếu ngày hôm nay chúng con không có mối liên kết với Chúa, chúng con chẳng có phần gì với Ngài cả. Xin nhắc nhở cho chúng con biết rằng nhận biết ý muốn Đức Chúa Trời là phương cách giúp cho chúng con vượt qua được tất cả nhiều đau khổ xảy ra trong đời sống của chúng con. Thế giới này không biết làm thế nào chữa lành những nỗi đau, nhưng chúng con cảm ơn Chúa. Chúa giúp cho chúng con biết phương cách làm thế nào chúng con vượt qua những nỗi đau trong cuộc đời. Xin dạy cho chúng con thấy được ý của Chúa trên cuộc đời của mình. Những ý muốn mà Ngài đã tạo ra cuộc đời của chúng con và đã đặt ra cho chúng con đó, con cảm ơn Chúa. Thì giờ này chúng con sẽ cùng nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra vì cớ chúng con. Chỉ vì yêu chúng con mà Ngài chấp nhận chúng con chịu đựng sự từ bỏ này của Đức Chúa Cha để chúng con được nhận lại. Chịu đựng hình phạt này mà Đức Chúa Trời đã quy định cho loài người chúng con để ngày hôm nay chúng con trở thành người con của Chúa. Khi chúng con nhận bánh và chén này, xin giúp chúng con để chúng con không chỉ giữ cho mình một thứ nghi lễ, một thứ sinh hoạt truyền thống của giáo hội, rồi chúng con cứ tiếp tục sống cách ly với Đức Chúa Trời và coi thường sự hy sinh mà huyết Chúa đã đổ ra vì cớ chúng con. Xin giúp cho chúng con sống một đời sống có ý nghĩa cho Chúa. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Nguyện Chúa tiếp tục giúp cho mỗi người trong chúng con có thể giúp cho dòng dõi của mình giữ vẹn được niềm tin cho tới ngày chúng con trình diện trước mặt Chúa Giêsu, không chỗ trách được. Con cảm ơn Chúa. Chúng con nhận bánh và chén này bởi tình yêu của Ngài, xin cho chúng con được xứng đáng. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.